đó thì chỗ này đó, đó là một tâm niệm vô phân biệt sáng suốt của ông, là ngôi nhà Phật báo thân của ông. Vô phân biệt là sao? Hồi nãy là chỉ trong tâm này nó thanh tịnh mà sáng suốt là Phật pháp thân. Rồi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không có khởi cái niệm phân biệt, đó là vô phân biệt, đó là Phật báo thân, căn cứ ở sáu căn. Rồi trên một tâm niệm vô sai biệt sáng suốt là ngôi nhà Phật hóa thân của ông. Nhớ chữ vô phân biệt, vô sai biệt, hai cái khác nhau sao? Vô phân biệt là chỉ cho sáu căn không có bị sáu trần mà làm ô nhiễm, mà làm cho phải phân biệt dính mắt. Còn vô sai biệt là không có niệm trước khác, niệm sau khác. Niệm trước khác, niệm sau khác, đó là sai biệt đó. Như vậy thẳng về ý đó. Nếu mà nơi ý mình không có niệm trước khác, niệm sau khác thì đó là vô sai biệt. Tức là niệm niệm bình đẳng. Bình đẳng tức là có niệm không đó. Như vậy thì đó là Phật hóa thân. Như vậy thì nơi mình có sẵn Phật pháp thân, có sẵn Phật báo thân, có sẵn Phật hóa thân, không thiếu một chút nào hết à. Ba thứ thân này, mấy chú nhớ cái câu này cho thiệt rõ. Ba thứ thân này là người hiện nay ở trước mắt nghe pháp của ông đó. Người hiện nay ở trước mắt nghe pháp của ông, chứ đâu hết. Như vậy thì ông Phật đương nghe pháp phải không? Hiện nay ở trước mắt đang nghe pháp của ông. Như vậy thì đây là điểm khúc thứ hai, ngài nhắc lại cái đó, phải không? Nhắc như vậy mà không nhớ nữa thì thôi chịu, không biết nói gì nữa đó. Nghĩa là hiện nghe pháp mà lắng nghe cái sáng suốt thanh tịnh đó, là ba thân Phật nằm trong đó đủ rồi. Rồi chỉ không tìm kiếm bên ngoài liền có công dụng này. Nghĩa là mình đừng có đuổi theo, đừng tìm kiếm cái gì bên ngoài, thì cái công dụng ba ông Phật đó là hiện tiền. Theo các nhà kinh luận, lấy ba thân này là nguyên tắc tột cùng, nhằm chỗ thấy của sinh tăng thì chẳng phải vậy. Ba thân này là danh ngôn, cũng là ba thứ y. Người xưa nói thân y nghĩa lập, cõi cứ thế bàn, pháp tánh thân, pháp tánh độ, biết rõ là quang ảnh. Bởi vì nếu mà chú đọc trong các cái bài tụng, bài kinh sám hối thì có những cái là thường tịch quang tịnh độ vân vân, A Di Đà Như Lai rồi đó. Cái thường tịch quang đó là pháp tánh thân, pháp tánh độ vân vân, thì cái đó là danh ngôn. Mà danh ngôn thì đối với ngài thì nói đó là cái bóng dáng thôi, nó không phải là cái thiệt. Mà cái thiệt là ông Phật đương nghe pháp đó mới là ông Phật thiệt, còn cái kia là danh ngôn. Cho nên cái ông Phật thiệt này là đùa với cái bóng dáng đó, chứ không phải bóng dáng đó là chủ của ông Phật này. Mà mình lâu nay mình mắc kẹt ở trên danh ngôn, cứ nghĩ tới ông Phật này, ông Phật kia trên cái danh ngôn, mà không thấy ông Phật thật của chính mình đó. Đại đức các ông hãy nhận biết, người đùa quan ẩm là nguồn gốc tất cả chỗ của chư Phật, là chỗ các ông về nhà đó. Cái người đùa quan ẩm tức là cái ông Phật thật đang nghe pháp đó, đó là cái chỗ mà các ông về nhà, chứ không có đâu xa hết. Sát thân tứ đại của các ông không biết thuyết pháp nghe pháp, gan mật dạ dày ruột không biết thuyết pháp nghe pháp, hư không chẳng biết thuyết pháp nghe pháp, là một cái riêng sáng hiện bài rõ ràng ở trước mắt ông, nó biết thuyết pháp nghe pháp. Đó là lần thứ ba, phải không đó. Như vậy thì bây giờ phân tích coi thân này cái gì biết thuyết pháp, cái gì biết nghe pháp. Tứ đại, tứ đại đất nước chỗ lửa là vô trí, làm sao biết nghe pháp, phải không? Rồi gì nữa, gan ruột dạ dày vân vân, nó đâu có biết nghe pháp. Như vậy thì cái gì biết nghe pháp đây? Đó là ông Phật hiện hữu của mình đang nghe pháp mà mình không nhận đó. Tìm ở đâu nữa, sẵn có ông Phật vậy mà không biết. Cho nên nói là cái riêng sáng hiện bài rõ ràng ở trước mắt ông, nó biết thuyết pháp nghe pháp, cái đó là chính ông. Cái gì nữa à. Nếu thấy được như thế đã cùng Phật Tổ không khác. Nếu mà thấy được vậy đó thì cùng Phật Tổ không khác, mình với Phật Tổ đồng rồi. Chỉ trong tất cả thời đình cho gián đoạn, chạm mắt đều phải. Nghe làm sao mà tất cả thời đều thấy ông Phật đưa nghe pháp đó, đừng có cái gì chen vô hết ấy, thì đó là sống rỡ ràng, phải không? Còn nếu có chen vô là bị gián đoạn, ông Phật đi vắng. Đó, thì mấy chú thấy à, nếu mà sống được như vậy thì chạm mắt tức là bồ đề, thấy cái gì cũng là bồ đề, nghe cái gì cũng là bồ đề hết. Còn nếu không được như vậy, ông Phật đi vắng thì nghe cái gì cũng trở thành lục tặc hết trơn. Như vậy khó à vậy? Đủ lòng tin chưa? Lần này lần thứ mấy rồi? Tôi hành được khúc thứ ba rồi, phải không? Nghĩa là trong một đoạn nói mà ngài ba lần lặp lại, chỉ cái đang nghe pháp của mình là ông Phật hiện của mình. Nói như vậy là hết tình hết nghĩa rồi, còn giấu giếm chỗ nào nữa mà không tin? Chỉ vì tình sanh trí cách, tưởng giấy thể sai. Nghĩa là nếu mà tình vừa sanh á, thì cái trí đó bị cách. Tình là gì? Buồn, giận, thương, ghét, những danh đó. Vừa giấy lên thì cái trí đã cách. Rồi tưởng, cái tưởng giấy lên á, thì cái thể nó đã sai rồi. Vừa khởi tưởng này tưởng nọ thì đã mất cái thể đó rồi. Như vậy thì tình và tưởng lặng đi thì ông Phật ngồi hiển tiền, phải không? Do đó luân hồi trong tam giới chịu các thứ khổ, nếu nhầm chỗ thấy cái sanh tăng thật là rất sâu, thật là giải thoát. Như vậy thì mới thấy rõ ràng nó là Tổ không có giấu giếm gì với chúng ta hết, ngài chỉ thẳng cái chân thật mà ai ai cũng sẵn có. Chỉ vì không tin, không tin không nhận, sao có nhiều người mặc buồn so vậy? Tin không? Tin mà không, chưa vui, tin mà không vui, ta quan hỷ phụng hành rồi, mấy người chưa quan hỷ phải tin cho sao, tin cho chắc thì mới thấy được ông Phật của mình. Là đây cái đoạn sau: đạo lưu tâm pháp không hình, thông suốt mười phương, ở mắt gọi thấy, ở tai gọi nghe, ở mũi gọi ngửi, ở miệng nói bàn, ở tai nắm bắt, ở chân đi chạy, vốn là một tinh minh, sanh lục để sanh sáu hòa hợp. Đó, như vậy thì đoạn này mình đã thấy rõ ngài đã học kinh quan kinh Lăng Nghiêm, phải không? Nhất tinh minh, sanh lục hòa hợp. Thì như vậy thì lục hòa hợp đó là cái sáu đường thần quan đó, phải không? Đó, mà sáu đường thần quan nó từ một cái tinh minh mà ra chứ đâu có xa lạ gì. Bởi vậy cho nên ai cũng có cái tinh minh đó, mà tinh minh đó gọi là pháp thân, gọi là Phật tánh, rồi nó mới hòa hợp với sáu đường đó mà phát quang. Mà nếu đúng cái phát quang của nó, bình thêm tình tưởng thì đó là lục thần thông, chen tình tưởng vào thì lục tạng, phải không? Thì mấy chú muốn thành thần thông thì đừng cho tình tưởng giấy, muốn thành lục tạng thì tình tưởng khởi lên. Dễ hay khó? Đủ hết, không thiếu. Một tâm đã không, tùy chỗ giải thoát. Nếu mà tâm mình nó không có giấy niệm, tưởng hay là tình thì đó, ở đâu là giải thoát ở đó. Như vậy, giả sử mấy chú ngồi chơi vậy mà không có niệm tình tưởng gì hết, lúc đó giải thoát chưa? Chứ đâu phải đợi tới lên mây, lên trời gì mới giải thoát, phải không? Ngay đây mà tình tưởng không sanh là giải thoát rồi. Khỏi tìm, khỏi kiếm, Phật sẵn, giải thoát sẵn, không có cái gì thiếu hết, phải không? Mà thiếu tại vì tình tưởng nó làm ngăn cách. Sơn Tăng nói thế ấy, ý ở chỗ nào? Chỉ vì tất cả các ông chạy tìm tâm không thể dừng, leo lên cơ cảnh nhàn của cổ nhân. Cơ cảnh nhàn cổ nhân là cái gì? Là sách này luận ngõ, mình cứ lôi cái này đọc, lôi cái kia tìm. Như vậy đó là leo lên cái cơ cảnh nhàn ở cổ nhân đó. Các ông nhận được chỗ thấy của Sơn Tăng, ngồi chặt đầu Phật báo quá, hàng mãn tâm thập địa ví như nhận khách làm con, bậc đẳng giác là kẻ mang gông xiềng, La Hán Bích Chi ví như xí quế, Bồ đề nhất bàn như cọc cột lừa. Nói cái câu này với chú thấy tội lỗi quá, phải không? Như vậy có phải là ngài mạt sát, nào là Bồ Tát mãn tâm, nào là La Hán Bích Chi, nào là đẳng giác vân vân không? Phải ngài mạt sát cái gì đó không? Để chú mạt sát cái gì? Đây là mạt sát những cái danh tự mà chúng ta đương kẹt đi dính đó. Chúng ta cứ nghĩ danh tự A La Hán, nghĩ danh tự Bích Chi mà không chịu nhìn thẳng ông Phật sống, ông Tổ sống của mình, cứ chạy theo cái danh tự bên ngoài. Cho nên ngài mạt sát là mạt sát cái danh tự đó. Rồi không nghe, không hiểu rồi nghe tưởng như ngài mạt sát. Nói Bồ Đề, nói Niết Bàn, mà Bồ Đề hiện tại, Niết Bàn hiện tại, Niết Bàn là không sinh tử. Mà không sinh tử là cái gì? Tức là cái hiển nhân pháp đó. Nó có niệm có động đâu mà sinh tử, phải không? Động thì mới là vô thường, mà không động là sao vô thường? Có tướng mới bị sinh diệt, mà không tướng là sao sinh diệt? Thì đó là Niết Bàn đó. Rồi hằng giác, hằng thấy, hằng nghe, thì đó là giác. Mà mình không chịu, rồi cứ chạy theo phải làm sao cho được cái bậc đẳng giác này kia kia nọ. Mình cứ tìm theo cái danh tự rồi kẹt trong đó. Cho nên ở đây ngài muốn phá cái chấp văn tự mà để thấy được cái thể thật của mình. Cho nên ngài mạt sát cái văn tự, chứ không phải mạt sát những gì đó. Hiểu cho thật rõ vậy mới nghe cái dịch mình nói như ngài nói quá nặng mà không phải. Vì sao như thế? Chỉ vì các ông không thấu được ba kỳ kiếp là không, nên có chướng ngại này đó. Bởi vì nếu mà học đạo cho kỹ thì mấy chú mới thấy, đứng về mặt tinh thần đại thừa thì nói rằng người tu từ sơ phát tâm tới thành Phật thì phải trải ba vô số kiếp, phải không? Gọi là tam a tăng kỳ đó, là ba vô số kiếp. Mà ba vô số kiếp thì từ khi sơ phát tâm đến thập hồi hướng, mãn thập hồi hướng gọi là sơ vô số kiếp thứ nhất. Rồi từ sơ địa tới bát địa là vô số kiếp thứ hai. Bát địa đến đẳng giác diệu giác là vô số kiếp thứ ba, gọi là tam a tăng kỳ tới thành Phật. Nhưng bây giờ kiếp số là căn cứ trên cái gì lập? Thời gian. Mà thời gian thiệt không? Mà thời gian không thiệt thì ba vô số kiếp đâu có thiệt. Mà ba cái vô số kiếp không thiệt thì nói gì mà nó bực này bực nó đó. Như vậy cho nên mình gì không biết cái thời gian không thiệt mà rồi mắc kẹt đó, là chia bực chia cấp nhân dân, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới thấy. Nếu khi nào chúng ta thấy thời gian không thiệt thì lúc đó chúng ta không còn mắc kẹt nữa. Nếu là đạo nhân chân chánh trọn chẳng như thế, chỉ tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm, sướng quá, phải không? Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Bây giờ mấy chú tùy duyên sao? Bây giờ mấy chú nó tùy duyên tăng tăng nghiệp, phải không? Rồi gì trước y xiêm, phiền não trước y xiêm. Khi lấy cái áo mình mặc, áo mình xong mà xấu hơn áo mình kia, áo mình kia còn mới quá, áo mình cũ. Thì như vậy khi mặc áo có phiền não không? Như vậy thì khi ăn cơm, khi mặc áo lúc nào cũng có phiền não đi theo. Nếu lên mâm cơm, cái mâm cơm mình dễ là muốn sau lưng hơn cái mâm dưới thì có phiền não theo rồi, phải không? Nó là không có tiền duyên. Như vậy thì tiền duyên tiêu nghiệp cũ là cả ngày sống cũng ăn cũng mặc cũng đi cũng đứng vân vân mà không thêm một cái niệm thương ghét buồn vui, thì đó là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Còn mình nếu mà cả ngày mà cứ hết giận người này tới phiền người kia, trong gặp ai để mà thố lộ tâm tình, phải không, ngồi nói cả buổi không hết, thì như vậy chứ nhiều ít. Cho nên có nhiều khi gặp tri kỷ ngồi nói suốt đêm quên ngủ, phải không? Tại vì tâm tình trước quá vậy rồi, trong gặp người để mà sổ, phải không? Chứ còn nếu mà tùy duyên tiêu nghiệp cũ còn cái gì mà nói, gặp gật đầu có đủ quá rồi, còn gì nữa mà nói, phải không? Còn gặp mà nói hoài không hết là chứa đầy ốc ếch trong bụng đó. Hiểu vậy thì bây giờ mấy chú ráng làm sao mà tùy duyên tiêu nghiệp cũ đó, rồi hồn nhiên mặc áo xiêm, rồi tới ăn thì ăn, tới mặc thì mặc, đầy lưng không quan trọng, đẻ xấu không quan trọng gì hết, thì đó là rất tốt. cần đi thì đi, cần ngồi thì ngồi, tâm không một niệm mong cầu quả Phật, kể cả quả Phật cũng không cầu nữa. Bởi đâu như thế? Cổ nhân nói, nếu muốn làm việc cầu Phật, Phật là điềm lớn sanh tử. Sao vậy? Phật là thoát ly sanh tử, và cầu Phật là sao? Là điềm lớn sanh tử. Bởi vì còn một niệm cầu Phật là thấy Phật ngoài mình, mà nếu thấy Phật ngoài mình thì làm sao giải thoát được? Chính ông Phật đương nghe pháp mà không chịu nhận, mà kiếp kiếp ông Phật bên ngoài quên mình để chạy ra ngoài, không phải là sanh tử cái gì. Cho nên nói rằng nếu muốn làm việc cầu Phật, Phật là điềm lớn sanh tử, phải thấy rõ vậy. Như vậy thì mấy chú mới thấy Tổ Long Tế ngài nói hết tình, phải không? Tuy là ngài kỳ đặc đánh hét, mà có khi cũng nói hết cái tâm tư của mình cho mọi người thấy, mọi người nghe, mà mình không nghe không tin á, thì đó là lỗi của chính mình thôi nhỉ. Nguyện vậy.